trên đỉnh Chumpua.
Bây giờ chợ phiên không giống trước, tan chợ mà người vẫn đông. Đàn ông say thì được đàn bà đưa lên xe máy chở về. Xe chạy nhanh hơn ngựa, nhanh hơn cả mắt nhìn. Trẻ con chia thành từng đám, vừa múa khèn, vừa xoay ô, quay tròn chóng mặt. Người dưới xuôi, người Tây thích xem đám bạn làm trò, thích vấy quay vòng lắm. Tiếng khèn Mông thành đặc sản rồi. Bây giờ tiếng khèn loãng ra, nghe nhạc hơn cả nước suối. Đàn ông giữ sức sớm mai còn xuống chợ để dẫn khách. Đi nhiều, sẽ được nhiều tiền. Đến cuối chợ mà hai con ngựa già, nhà Lý A Ràng vẫn đứng đấy. Khách vào chụp ảnh, vỗ vỗ Mông. Ràng ngồi xổm bên cạnh những lụn cứt ngựa hoai hoai. Hôm nay không biết mái có xuống chợ. Nếu mà đi cả đêm, chắc đến nơi rồi. Khách Tây đứng chờ nhiều lắm. Ai cũng hỏi, có thấy đứa con gái mắt đẹp như mắt linh dương cái không? Đám bạn gái cười, khách Tây cười, đứng ngẩn người giữa chợ. Ràng giận lắm, không muốn mái xuống chợ đâu, nhưng phải lòng rồi thấy nhớ. Khách Tây bảo chỉ cần đứng yên cho nó chụp là cũng được tiền. Nhưng mái giấu mặt vào tay áo cười khúc khích. Ràng đang ngồi đợi, mặt buồn thiêu thì một thằng khách đến cúi xuống. Có nhớ mình không? John đây. Ràng nhìn xa lạ lắc đầu. Không nhận ra hả? Lần trước có xuống xem ngựa đấy. Bạn có biết mái ở đâu không? Chỉ cho mình cho tiền. John rút trong ví ra một tờ đô la quơ quơ trước mặt. Ràng căm lắm, đứng dậy, lùa đàn ngựa quay về. Mặc cho John gọi giới theo. Ràng biết John say mái lắm, chợ phiên nào cũng rình dưới chợ. Người Tây nhiều tiền nhưng không dễ cướp gái bản Mông đâu. Ràng vừa đi vừa chửi bằng tiếng Mông. Về đến nhà không thấy bố đâu, trên vách không còn dao quắm. Thế là ông Chun lên rừng rồi, phát nương đốt hết cây chạm đến chân rừng tràm. Cán bộ biết lại bị phạt thôi. Ràng cầm vắt cơm lên nương, chân líu ríu. Từ xa khói bay mù mịt, mùi nhựa tràm hăng hắc. Không được đốt nữa mà. Ràng đứng từ xa vẫy. Bán được ngựa không? Ràng lắc đầu, lững thững bước đến. Bây giờ ai cũng có xe rồi, không cần ngựa nữa đâu. Lão Chun ngừng tay, đón lấy vắt cơm nắm lá rang, ngồi xuống rồi mở ra, mồ hôi ướt đầm lưng áo. Đất của mình mà, sợ gì cán bộ? Ràng nhìn bố, bản nhì bị phạt rồi, phạt nặng lắm, bây giờ không như trước đâu. Lão Chun đưa nắm cơm vào miệng, cắn một cái rồi nói. Hết lần này thôi, trồng nốt đám ngô cho ngựa. Ràng nằm dưới đất, bắt tay lên trán, chiếc vòng nhỏ khẽ chạm vào. Ràng nhấc lên xem, mắt buồn quá. Đêm nay có thổi đứt hơi dưới lũng chải thì ràng cũng phải đợi mái xuống. Lão Chun quay sang nhìn chầm chầm vào chiếc vòng bạc. Ở đâu đấy? Ràng kéo áo xuống che đi. Mắt ông Chun dại dại buông nắm cơm xuống đất, cầm cuội đi về phía chân rừng. Bên ngoài kia Chumpua đã tiễn trăng về, chỉ còn hơi lạnh rây rây dương trên lá. Lửa trong nhà cũng lụi. Mẹ già ngồi đấy gần như bất động, duy chỉ có đôi bàn tay vẫn thoang thoát tước lanh. Tước lanh làm gì nhiều thế? Ngồi cả đêm, cả ngày, cả mấy tháng nay, sợi lanh dài đã cuộn dòng lên đến vế tay, đã thiết thành từng tấc. Định tước lanh quấn kín cả nhà sao? Để cột chân mái lại dưới âm ti củ tỷ đất này, với con ma nhà, với con ma rừng, với Chumpua lạnh lẽo sao? Mái trở dậy, lặng lẽ quấn xà cạp. Dưới kia tiếng khèn da diết như xé máu trong ngực. Tiếng khèn không vượt lên được lớp sương mù đặc sệt. Khoảng cách Chumpua với lũng chải xa vời vợi, sâu thăm thẳm. Sao dại thế? Chờ người thương không được thì phải về đi chứ. Cứ đứng đấy mà không sương. Mái nhìn mẹ già rồi băn khoăn ngồi dậy, lòng chao chao. Đừng đợi nữa. Máy đứng chết lặng trước cửa nhà, bên dưới kia là vực sâu thăm thẳm. Dòng bạc còn cầm đây mà không gặp được người. Hỏi bao nhiêu câu mà mẹ già không trả lời, chỉ bảo đừng gặp thằng trai ấy nữa. Mẹ chưa gặp Ràng mà lại ghét thằng trai này. Sáng hôm sau, lúc Mái đang dệt sợi trong nhà thì đám bạn gái đến. Đứa bạn ngồi sau xe của John. Xe lên dốc, đá khập khểnh, váy bạn tung xòe giữa trời. Đứa bạn gái đứng ngoài ngõ gọi, gọi mãi, Mái mới ra. À, mắt con Linh Dương. Giọng John ngai ngái lơ lớ. Tìm mãi mới đến nhà Mái. Mái nhìn chiếc xe máy rồi băn khoăn. Đưa mình đi được không? Ồ, được chứ. Mái lên xe, xe xuống dốc nhanh hơn ngựa, nhanh như gió vậy. John hỏi đi đâu? Mái chỉ tay xuống lũng chải, mắt mơ màng. Xe của người Tây nhanh quá, Mái không cần phải ướt thành chim để bay xuống gặp Ràng nữa. Đường xuống dốc, Mái xô người lại, dán lấy lưng John, mặt cô ngậy đỏ. Cả một đoạn dài, xích ra rồi xích vào, váy bẫy sắc cầu vòng xòe rộng, gió làm lộ bắp chân Mái trắng ngần, xà cạp không đậy hết. Gái tìm đến nhà trai thì không tốt, không nên đâu. Nhưng đợi mãi ngoài rừng, thấy đàn ngựa vẫn ăn cỏ cho đến tối mịt vẫn không thấy người. John bảo, vào nhà tìm đi. Mái ngại lắm, con gái mà, hư. Tối rồi, đường đèo không lên được nữa, xe và người sẽ lao xuống vực mất. Dù có bị đánh chửi thì cũng phải gặp được Ràng một lần chứ. Không nói cho Ràng, rồi không gặp, lòng sẽ xa nhau. Mái sẽ dụi đầu vào ngực Ràng mà khóc, rằng mẹ già cấm rồi, cấm đi chợ phiên, cấm xuống lũng chải, cấm nhiều lắm. Nhưng Mái không gặp được, chỉ thấy mắt ông Chun nhìn mình sao khó quá. Mái quay ra, mắt buồn rười rượi. Tối chậm, ngựa đã quen chân theo về chuồng. Ông Chun lúi húi, đóng giống cổng thì mới thấy Ràng về. Chân nam đá chân chiêu, mắt lờ đờ. Thằng con hư uống rượu say quên cả ngựa, quên hết trời đất rồi. Ông Chun bấm bụng dìu con trai vào nhà. Đêm ấy, Ràng ngồi nghếch trăng uống rượu khang. Thấy trăng dở toe toét trong rượu. Thấy bắp dân trắng ngần của Mái bị gió với trăng liếm hết, vẫy tung lên và ngực dán vào. Người ta cũng làm kinh tế. Ràng cười rú lên. Thằng John trả bao nhiêu tiền để đưa Mái đi chơi, để tay Mái ôm vòng qua ngực thế? Lý A Ràng này nhầm, cũng giống bọn gái dưới bảng thôi. Gái chùm pua cũng cần tiền như dưới bảng. Ràng gằn lên từng tiếng, đanh lại. Lý A Ràng dứt khoát tháo chiếc vòng bạc trong tay ra, giơ lên trước mặt rồi ném xuống đất. Đêm nay biết đâu Mái còn đi chợ tình với John. Nó say nhau lắm, nhìn á là biết thôi, chỉ trách cái bụng mình thật. Ràng dùng dậy cầm dao chạy vào rừng. Càng chạy càng thấy tỉnh, rượu không thốc lên đầu mà nén xuống chân, nhanh hơn nai hoẳng trong rừng. Lá sao sao đỏ ung ung trong đêm thẫm lại ngẩn ngơ giữa trời. Ràng dung dao, một gốc cây sao sao đổ xuống. Chỗ này Ràng ấp Mái trong tay, thấy da thịt Mái thơm như lá sao sao. Đã hẹn nhau rồi sao cái bụng bạc thế? Ngực đã kề ngực rồi, sao lại đi với thằng John? 5, 10, rồi tất cả những cây sao sao còn sót lại gốc rừng trong một đêm đều bị chặt. Không đổ rạp thì cũng hằng những vết chém ngang dọc. Ràng gục xuống dưới tán lá cây rừng, ngủ dùi trong cơn mệt. Đêm lũng chải cũng lạnh như chum bua vậy, lạnh đến thấu xương. Nằm trong nhà rồi mà vẫn không ngủ được, bếp lửa hanh hanh. Ông Chun trở dậy bước ra ngoài, sương treo trên cành mận lãng đãng. Bình rượu còn uống dở, quên chưa đậy nắp, men bay nồng nồng. Trăng không sáng như xưa, trăng che kín cả lối đường rừng. Đường nhão ra thành dòng hoa mận rơi đặc sệt. Cô dâu đã ngồi trong buồng, ma nhà nhận mặt, người nhà nhận mặt, chỉ còn chờ chú rể vào xem. Chú rể ngắm chiếc váy xòe bảy màu sẽ biết được đứa vợ mình có khéo không. Jun khề khà chút rượu, uống cho thật say, cho quên cả cách cài then vợ mới. Thế là một gian nhà củi của Mỹ không bằng một gấp chung đầm, bạc trắng xòe hoa. Rượu lâu câu mới siết sợi hoa trên cổ, lợn nằm dưới nhà, chật lưng sàn kia. Bây giờ chắc Mỹ vẫn cứ ngồi dưới gốc sao sao và khóc mà đợi người thương. Trên này tiếng khấn ma và tiếng khèn ê ả rộn ràng. Đám cưới mà, phải vào nhà chứ sao Chun lại đi tìm Mẩy. Ra đến rừng sao sao tối âm âm, dưới gốc cây còn dương mùi tóc. Từ xa đã thấy lửa cháy rực, chạy thục mạng lên đồi. Căn nhà củi thành ngọn đuốc sống giữa trời. Công sức, tình yêu của Mẩy đang cháy bùng lên, cháy hết thật rồi. Chun quỳ phục trước ngôi nhà cho đến lúc tàn tro. Nhà cháy rồi, người không về nữa. Trăng qua đi chỉ có sương ở lại trên mái tóc. Lý Vàng Chun đi đánh tê tê, đi tìm lợn trong rừng không về nhà, để vợ cứ héo như bông anh túc. Lý Vàng Chun không nằm với vợ, cứ lần nào về, hai bố con cũng quấn lấy nhau. Nửa đêm nằm nghe tiếng dội nước lạnh sao hồi. Sáng ra thấy mắt vợ sưng húp, thương nhưng Chun không chạm vào được. Mùi tóc của Mẩy, mùi da thịt đã đọng lại trong mũi Chun rồi, cứ leo lên người vợ là thì thào gọi Mẩy. Nước mắt vợ dán ngang qua tóc, ướt đầm cả cánh tay. Về mà xem nhà chứ, cứ bỏ liều thế à? Mày vừa đi, thằng Máng vào rồi. Chun nghe thấy tiếng cười khẩy, cắm đầu đi như chạy, đi mãi, rồi Chun lại cắm đầu chạy về nhà. Thằng Máng thay chỗ trống trên giường của Chun, thay cả tiếng rên thỉnh thoảng lại hực lên. Cái màu da mê mải quấn lấy nhau, Chun lặng lẽ đóng cửa lại thì tiếng Lý A Ràng cất lên gọi bố. Tiếng động trong nhà im bặt, một tiếng nấc dài vang lên. Chun lặng lẽ đi về phía cuối rừng, không một tiếng đáp lại. Ông Chun bước chờn dần đến mép vực sâu bên hông nhà, tưới xuống đấy một chén rượu. Tiếng gió u hờn vọng lên. Ông Chun biết dưới đấy có một người cũng lạnh. Đi dẫn nước về, chà gót chân lên thảm mục ướt đẫm sương. Mãi nghĩ đến rằng vừa thương lại vừa giận. Sao lâu quá không về nhà, đỉnh Chim Pua cao vời vợi còn cao hơn cả tình yêu của Ràng hay sao? Mẹ già ngồi ở phía bếp, mở ống tre khô có nút đậy ra, cẩn trọng đếm từng đồng bạc trắng, đồng tiền giấy, đồng polymer. Tất cả tài sản gom góp cả đời sao mà ít quá, bàn tay cả đời tước lanh xe chỉ đã mòn hết, đã khẳng khiu chỉ còn da với xương. Mãi nhìn mắt mẹ cúi thấp, sưng húp vì nắng gió Chim Pua, vì đêm nào cũng thức cùng cái bóng. Không cần phải nhiều tiền đâu. Mãi đến bên, vuốt những tờ tiền nhào nát, gấp làm tư vuông vức. Phải có nhiều tiền đi lấy chồng mới không khổ. Mẹ già thở dài. Bây giờ người Mông không còn thách cưới nữa, chỉ cần ưng nhau. Ưng đứa con gái giỏi làm nương, giỏi bán hàng thôi. Mẹ đừng tước lanh nữa, mái lớn rồi, mái sẽ kiếm tiền thật giỏi. Mắt mẹ già bỗng xa vời vợi như đổ sụp cả một vùng trời phía trước. Có tiền vẫn hơn. Nói rồi mẹ già cất tiền vào ống, lấy than củi vạch lên trên vách 15 vạch. Lại ngồi đó, bóng in trên tường và tay thoăng thoắt tước lanh. Sáng sớm chim rừng chưa dậy, mái xin mẹ xuống chợ mua đồ. Mái đi như chạy xuống đến nửa đồi thì trời đổ mưa, đầu mái ướt đầm, váy cũng ướt. Mái rẽ sang đồi cỏ mật, nhìn thấy Ràng đi lên, mặt vờ phạc, mắt đỏ như hoa chuối rừng. Ràng bước tránh sang một bên đường, thấy những sợi mưa chia đôi hai mái tóc. Hôm qua mái định gặp Ràng mà không được. Ràng cười khẩy, dán mắt vào bầu ngực nóng hôi hổi của người yêu, cái nhìn khinh bỉ. Chắc mái kiếm được nhiều tiền của thằng John. Mái tròn xoe mắt. Dòng này Ràng trả lại, không dám nhận nữa đâu. Mái khóc, cầm lại chiếc vòng rồi chạy đi. Ràng đứng đấy nhìn mưa, đồi vắng quang quải. Mai là chợ tình rồi, hẹn để bắt nhau về, làm vợ, làm chồng mà lại thế. Bây giờ chợ tình cũng khác xưa, không chỉ có dân mình nữa. Cái bụng không thảnh thơi, rượu ngô vẫn cay nồng, nhưng người tìm nhau giữa chợ ít lắm. Mái khóc hết nước mắt cả buổi chiều, dòng bị trả lại rồi. Mái còn muốn đi làm gì nữa? Đêm nay, gái bản hẹn nhau xuống chợ bằng xe máy, đèn pha sáng choang một dãy đồi. Bên này núi tối tăm, bản chim pua vẫn lạnh. Mẹ già đứng dậy, mắt sợi lanh lên vách, đặt gọn vào cái gùi. Đi ra sân, mảnh trăng bàn bạc. Bà đứng giữa trời lắng tai nghe tiếng khèn, nhưng từ xa vọng lại chỉ có tiếng gió rít qua ngọn sao sao. Mai mẹ có xuống chợ tình? Mái đến bên bếp lửa lặng lẽ nhìn mẹ. Già rồi, còn đi để gặp ai? Mái không tin là mẹ già không có người để gặp. Già rồi người ta vẫn gặp nhau, vẫn dắt nhau uống rượu đến say mê mệt. Nhìn mắt mẹ buồn lắm. Mai con không đi, bị đau bụng rồi, cái chân cũng mỏi. Mái khe khẽ nhắm mắt cố ngủ, mặc kệ tiếng gió, tiếng gọi nhau ý ới và tiếng xe bên kia núi vang lên. Mẹ già lại nhìn qua vách, rồi đến bên chiếc hòm gỗ có hai lần khóa nhẹ nhàng mở ra. Chiếc váy thêu bảy sắc cầu vồng lộng lẫy, bà nhớ đến những vòng tròn xoay vời vợi quanh tiếng khèn. Đưa bàn tay vuốt ve sau lần váy, bà nhìn đôi tay mình rồi thở dài. Ngồi vấn tóc quàn khăn, đặt vào trong gùi những món đồ thêu tay từ những sợi lanh dài, mẹ già khuất vào đêm, sương và mùi sao sao, dội đến mức chiếc hòm quên hai lần khóa, bên trong chỉ còn một chiếc túi thêu chỉ đỏ. Chưa bao giờ mẹ bỏ ra xem, mái đưa lên mũi, thấy thoang thoảng mùi lá rừng. Sáng nay, Ràng thấy thằng John dắt gái đi xuống bản, tiếng nó cười to hơn tiếng dê hí, nhìn lớp chân lông vàng dón lại từng túm như tóc trẻ con cháy nắng. Thế mà bao nhiêu đứa gái bản chạy theo. John đi ngang qua chỗ Ràng ngồi, xòe xòe một tập tiền xanh đỏ. Đàn ông mông, thổi khèn hay lắm, nhưng không hay bằng cái này của tao đâu. John cưỡi xe máy, lên đón mái xuống bản chơi. Đến lưng chừng thì thấy một thằng trai mông chặn đầu lại. Bánh xe chạm khít đầu gối. Thằng trai ấy là Lý A Ràng. Mắt Ràng long lên giận dữ, nhìn qua vai áo John vào thẳng mặt mái. Mái vòng tay ôm lấy ngực người Tây. Thế này thì quá lắm. Ràng nắm tay mái định kéo ra. Mái giật lại, mặt thờ ơ. Mái đi kiếm tiền. Ràng đứng chôn chân giữa trời, bàn tay buông thõng như cành cây khô bị gãy. Xe phóng đi, mặt mái hay hay gió và nước mắt lăn theo, vừa ngậm ngùi, vừa chiến thắng. Ông Chun đánh ngựa đi về, hai bên hông ngựa lắc lư vò rượu, rượu cạn đáy, người cũng lân lân. Nhưng rượu không làm ông say được, vẫn đủ sức đi tìm ánh mắt ấy, vừa ngước lên, gặp nhau rồi lại mất. Bỏ hàng, bỏ rượu, đi tìm khắp chợ, đầu đầu cũng thấy váy bảy màu. Người ấy đúng hẹn, 20 năm rồi, vẫn nhớ chợ tình tháng chạp. Nhưng đã đi rồi sao không nỡ gặp mặt nhau? Chợ tan, người về bản, vẫn ngồi đợi giữa chợ. Khách du lịch đi xem, chụp ảnh, tìm người thương giữa chợ đây mà. Thôi, nhớ đến một lần là được rồi. Ông thẫn thờ bước vào nhà, căn nhà trống hơ hoải, Ràng vẫn chưa về. Ràng phục sẵn bên sườn đồi, chỉ chờ John thả mái xuống là kéo đi. Ràng cầm tay chạy băng rừng băng suối cho đến khi không còn thở được nữa. Ràng sẽ nói hết, sẽ hỏi xem làm sao mái bạc thế. Vừa thở vừa chỉ lên ngọn cây sao sao cao nhất rừng. Đây, đã thề trước ma rừng rồi, sao mái lại phản? Mái khóc, nước mắt chảy thành dòng. Mái lắc đầu đưa tay ôm ngực. Nhìn thấy nước mắt của người yêu, lòng Ràng lắng xuống buồn thê thảm. Ràng ngồi bó gối, hai cái bóng bất động giữa rừng. Mái có thương tôi không? Mái gật đầu. Ràng không để John cướp mái đâu. Trong ánh trăng lạnh, da mái trắng mềm như ngọc. Thôi thì vàng ơi, mẹ ơi, Rừng núi ơi, mái mặc kệ, người mình thương mái không sợ. Mắt mê mang nhìn ngọn sao sao in từng vệt giữa trời. Trăng gãy đôi, khuyết dần một nửa. Mẹ già về, men rượu còn dương trên áo, mưa phủ trắng mái đầu, đi một mạch vào nhà, rồi lên giường, đắp chăn 3 ngày 3 đêm. Ở nhà mãi cứ ngồi xe lanh, đợi trăng đi ngủ không thấy tiếc à. Rồi mày cũng hết đẹp, rồi sẽ già đi. Chẳng ai còn muốn chụp ảnh với mày nữa. Khách Tây cũng chẳng thèm. Dại quá đi, phải tranh thủ chứ. Chỉ đi lên thác với nó 3 ngày thôi, được cho nhiều tiền. Mái ngồi đấy bên những sợi lanh dài, mắt bần thần. Mái muốn cưỡi xe máy lên đồi, ở nhà nghèo lắm. Mấy ngày liền, ràng tìm không gặp, suối vắng người, chợ cũng vắng người. Bọn bạn bảo nhau. Con Mái theo Tây lên thác ngược rồi. Nó lên múa xòe cho khách xem, được nhiều tiền lắm. Ràng hực lên, chạy về nhà, lấy ngựa, vượt núi. Có cưỡi ngựa giỏi nhất lũng chải thì cũng không đuổi theo được. Mái đã đi xa lắm, lên cái vùng sương mù thăm thẳm ở Chimpua, nơi tuyết đóng băng trên ngọn sao sao. Ngựa già run bần bật, mi mắt đóng băng, đứng chồm chân bên suối. Ràng thở ra khói bàng bạc, gọi tên Mái, không nên hơi. Cứ khang khàng, nghẹn trong cổ. Mái đi rồi. Ràng quay về nhà, cả đêm suy nghĩ lung lắm. Rồi ràng xách dao, tìm đến nhà lão Phạn. Chỉ có đi đường này mới tìm được Mái về, mới giữ được đứa con gái đẹp. Lão Phạn cười. Không nhận những đứa cần tiền, chỉ nhận những thằng cùng đường thôi. Ràng bảo mình thông đường biên giới, biết công an chốt ở điểm nào. Ràng cùng đường rồi, phải đưa vợ về nhà mới được. 10 tờ thôi, ràng làm chuyến đầu. Nhà Phạn rất sòng phẳng, vừa nhận gói thuốc, đã có tiền nhét cặp quần. Ràng lao vào trong đêm. Đừng có buôn thuốc phiện, không được đâu. Ràng cắm đầu ăn cơm, ông Chun thở dài. Cứ ở nhà với mấy con ngựa với cái nương, nghèo đến chết. Bố cứ mặc tôi. Mái dẫn khách đi về, chân xỏ ủng màu xanh, mặc chiếc quần bò còn nguyên mát. Nhìn người yêu xa vời vợi, ràng chăm thuốc, khói bay vòng vòng, giống thuốc lá sợi nhỏ của người Tây. Hai má ràng hớp lại, mắt dại dại vì đi đêm. Ràng rút một xấp tiền đưa cho Mái. Tôi đi buôn rồi, nhiều tiền như bọn Tây, tôi mua Mái. Mái gạt ra. Sùng thì Mái, chẳng phải bác thắng cố trong chảo, ai múc, ai trao cũng được. Ràng về đi. Ràng dứt tàn thuốc bên bờ suối. Mái thành gái Tây rồi. Lời gì mà như dao cứa, cắt đứt hết ruột gan Mái thế này. Đàn ông mông ai cũng bạc. Mái không muốn ở nhà làm con chó giữa cửa, làm con rùa rụt cổ trong xó đâu. Đàn ông chỉ biết uống rượu tán gái thôi. Thương đấy, nhưng ác cũng ngay đấy. Rồi ràng sẽ hận Mái. Đúng là ràng hận Mái thật, vừa giận vừa đau. Ràng mất con đàn bà của mình rồi. Đêm đi như con ma, qua chốt công an, bị đuổi, rơi cả thuốc ở rừng. Đánh đi, Lý A Ràng này làm mất hàng đấy. Đánh đi. Những sợi roi vuông vút xé thịt da, ràng vừa khóc vừa cười. Sợ hôm ấy người ta không còn nhìn thấy hai người đi với nhau. Mái ít về nhà, có khi đi suốt tháng. Tóc xoăn như điện giật, như đầu trẻ con giông nắng vậy. Mái quên mất xe lanh rồi, cũng không cho mẹ già xe lanh nữa. Mái bảo ghét những sợi lanh dài làm mòn tai đàn bà mông, làm mù đôi mắt, biến cái cổ thành con rùa. Mẹ già bảo mỗi thời mỗi khác, quen rồi, bỏ làm sao được. Mái nằm ôm mẹ, thấy người lạnh như bếp lửa đã tàn, cời mãi không lên lửa. Nằm cả đêm, Mái khóc thầm ướt nghiêng tóc rối, mẹ nén tiếng thở dài. Sáng sớm, Mái trở dậy ra sân, trời còn sương mù mịt. Dưới kia lũng chải đang cựa mình, đánh thức sương. Mỗi lần về lũng chải, ràng dẫn theo hai đứa gái làng bên. Da trắng, mắt nâu, nhưng không đứa nào đẹp bằng Sùng Thị Mái. Sùng Thị Mái là con nai bị giuột mất của ràng. ràng căm mái, căm bọn tay đến cùng kiệt. Lũ đàn bà càng nâng niu càng ác, phải cay độc, phủ phàng. Đàn bà bên Lý A Ràng đứa nào cũng bị lột ruồng, treo ngược lên cây, dây mây vun vút, xé thịt, nát tươm. Đêm lũng chải u hờn, tiếng thét, người ta sợ ràng như con rắn độc, con mãng trong rừng rồi. Tiền thích thật đấy, nhưng sợ lắm, người ta rỉ tai nhau. Trăng dần giật, trăng co ro như con mẹ già chết rét đêm đông. Trăng chảy nhoe nhoét thành dòng ô bẩn, ràng nâng bầu rũ lên giữa trời, tu ừng ực. Bên kia bụi giang, hai bóng trắng lòa lòa bệnh vào nhau, nâng lên, hạ xuống. Mồ hôi và cái chân rung. Thằng John. Cài then lũ gái bản, ràng bước đến trợn mắt. Ràng rút vào bên hông, một tiếng hức. Vào xiên trượt, cắm sâu vào đất. John ú ớ ngã vật ngửa ra, chân dang rộng giữa trời. Đứa con gái ôm váy bỏ chạy, kêu như mụ đàn bà điên. Một lát cắt ngọt như chém chuối, máu phun ra nơi háng thằng John. Tiếng tru trời, vành vọt. Ràng cầm bầu rượu đi về phía rừng âm âm tối, bước hẳn bên dưới giật gió thốc lên một tiếng hờ. Đi tua nhiều, người mái rọc đi, mắt quần thâm. Tiền nhiều cũng không làm mẹ già khỏe lại, yếu lắm. Hơi thở mỏng như sợi khói rồi. Mái vác bụng về, lùm lùm sao áo. Mẹ già nhìn nghiêng, nước mắt đọng lại hai bên má. Đừng đi nữa, mái gật đầu, mái khóc. Hai người đàn bà ngồi bên nhau trong ánh chiều vàng giọt. Lưng chừng nhìn xuống, lá sao sao rơi đỏ rực gốc rừng. Nàng Rumina. Đảo Irian Jaya, Indonesia, vốn là vùng đất bị chôn vùi trong bản đồ sinh tồn của loài người. Chỉ đến khi những người Âu Châu đầu tiên đặt chân đến đây khoảng thế kỷ 16, người ta mới bàng hoàng nhận ra vẫn còn những con người sống tựa thuở hồng hoang. Người Dani sống trên đảo Irian Jaya không chỉ được biết đến với tập tục ướp xác hàng trăm năm, mà còn có những nghi thức hiến sinh, hành xác đau đớn, cắt lìa một phần thân thể người đang sống để bày tỏ lòng thành với tổ tiên người chết. Và bây giờ đến lượt con gái thủ lĩnh dòng Dani, nàng Rumina. Nàng giơ đôi bàn tay lên trước mặt, những ngón ngọc ngà khẽ rung. Một, hai, đếm thật chậm. Ngón tay xòe ra như búp măng thon, mềm. Sợi dây lạc lõng trong sự cân xứng tuyệt mỹ. Máu tụ lại, tím bầm như mùi ngọn lửa đang cháy. Rumina, ánh mắt vô hồn. Đàn bà nhà Wimitot Nabi chọn thời điểm sáng mai để đến khu rừng Varuka trao gửi những ngón tay quý giá của mình với người đã khuất. Rìu đá mài nhẵn từ một tuần nay, xương ống chân chim Kaswari có đủ. Hơi thở thủ lĩnh dòng Dani không đủ sức chờ đến khi trời sáng. Nabi nghĩ đến đứa con gái yêu của mình. Đêm mịt mùng. Những sợi tơ màu trắng mỗi lúc một mình và thích chặt hơn trong hôm nay. Tựa hồ như chỉ sau một cái chớp mắt của Nabi, tất cả sẽ tan vào hư vô. Không gian vắng lặng, người thủ lĩnh kiêu hùng hướng về phía những người đàn bà với cái đầu cúi thấp. Lửa không đủ sức bùng lên thiêu đốt tất cả thành một màu vàng sậm. Sương bủa dây khiến chúng nhòe đi, loang loáng nước. Lửa thiên nhạt dần chuyển sang màu vàng bạc, dựng ngược như cột nước xõa tung ngàn vạt hạt nhỏ lóng lánh tràn ra phía rừng Animogi, dung cao đổ ào xuống thung lũng Paliem. Màu xanh bạc ngàn chìm dần trong sắc ma quái, thân thể ta cũng sẽ chìm lấp bởi thứ màu chết chóc ấy. Đôi mắt người thủ lĩnh mở trừng bất động, dấu chân chiến binh Dani in trên hồ muối chảy ròng thành dệt đỏ, máu quân thù thấm vào, tuyết loang lỗ, sực nứt mùi tanh, xương khô rải trắng. Wow! Tiếng chào vọng lại từ bãi Varuka xen lẫn những bước chân dấn dít luồn vào ốc kết tơ kén. Lời chào cuối cùng về nơi vĩnh cửu. Tất cả mọi người có mặt trong hồ này im lặng chờ đợi được nghe âm thanh trầm hùng một thời của người chiến binh dũng cảm Rumina, Nabi mấp máy đôi môi trắng bợt gọi tên con, bàn tay cố vươn về phía trước, chới giới trong bầu không huyền ảo, bất lực buông thõng xuống nền cỏ thảo. Dân làng Dani kinh ngạc nhìn nhau. Rumina, cái tên từ lâu không còn được gọi. Hình ảnh đứa bé gái hiện lên trong mắt Nabi mỗi lúc một rõ hơn. Tiếng khóc vang khắp núi rừng, giọt nước mắt rớt xuống thái dương người đàn ông, mạch máu giật mạnh. Bàn tay dần chuyển lạnh cố thêm một lần nữa. Ông ta muốn gặp quỷ. Người đàn bà bước ra từ góc nhà cất tiếng thảng thốt. Đi đi. Tiếng bước chân xa dần. Bẹ muối đã lấy đầy gùi, mùi sọc lên mặn chát sau lưng, hằn lên bả vai, cánh tay, thứ nước xin xít. Dưới hồ những thân chuối lâu mới chất lên nhau dày đặc, lên láng trăng. Hồ Mui Sa nằm chênh vênh trên một khe núi dốc đứng với những tảng đá phủ rêu trơn nhảy, xung quanh dây dại quấn chằng chịt, thử lòng nhẫn nại của con người. Rumina thay mẹ gùi muối từ khi đôi bàn tay người đàn bà không còn đủ ngón để bấu lên những mỏm đá. Con đường mòn giữa rừng bị bóng tối bủa vây, từ những đốm đen lòa xòa rất nhẹ của tán lá, hung hãn đổ ập tới tấn công bất chợt không thể trở tay, một màu xăm xẩm. Rumina thích đi qua đoạn đường vắng vẻ nhất nơi đàn bà tộc Dani chưa bao giờ qua lối ấy, dùng cấm địa. Bãi Vakura chỉ dành cho những lần giao chiến, sát người, thú, linh hồn lẫn khuất. Chà gót chân lên thảm mục, ướt đẫm sương rừng, hát một điệu du mục xa xôi, đôi môi hồng gợi cảm khe khẽ cong lên nhịp nhàng theo bài hát, mắt buồn như mắt một con linh dương, cái mỗi lần chớp tan cả một hồ băng. Một giọt sương đêm lạnh buốt rơi xuống bầu ngực trắng ngần như muốn dập tắt hai đốm lửa rừng. Núm vũ hơi xe lại hướng về phía trước, thách thức. Rumina trở về trái lều thứ sáu nằm tách biệt bên gốc rừng. Hạ gùi muối, nàng bước vào nhà, tĩnh lặng. Bếp lửa chuẩn bị lụi đi nhưng đủ sức biến ngôi nhà thành một cái hầm, nẫu nuột. Rumina khơi bếp, ngồi một góc, đầu phân vân mãi chuyện mẹ già quên hụi lửa. Đàn bà tộc Dani có thể quên những việc khác nhưng giữ lửa ấm bếp thì tuyệt nhiên không. Ngọn lửa chiếu sáng một góc nhà, tả vào khuôn mặt Rumina, bỏng rát, đầm đìa mồ hôi. Nàng ngồi thu đôi chân, tim rộn ràng dưới bầu ngực, thanh tân. Chàng có trở lại sau những mùa trăng. Người đàn ông đến từ hiện đại thuộc về thế giới của ta hay ta thuộc về thế giới của chàng? Màu mắt xanh thẳm với nước da trắng ngần ấy giống lắm nhưng không phải. Đó chỉ là một ánh sáng rực rỡ lóe lên trong đêm rồi tắt lụi. Ta biết đấy, nhưng bao giờ mới có cây Cretet trồng bên vách? Chứ một người đàn ông Dani nào nhìn ta với ánh mắt tôn thờ như thế? Nếu chàng biết ta chính là Rumina, liệu chàng còn yêu ta say đắm? Mẹ già về, trên tay cầm chiếc vòng cổ tết bằng dây rừng, chiếc vòng tẻ đôi hình chân rết. Bà nhìn Rumina không nói, lặng lẽ ngồi xuống. Và đi đâu? Người đàn bà tên Mariel chậm rãi lắc đầu, không tỏ ra buồn bã hay lo lắng, chỉ duy nhất di chuyển điểm nhìn sang đôi tay thon mềm của đứa con gái. Khi bóng rừng chực đổ xuống đất một màu thê thảm, tất cả đàn bà đã sớm tự liệu cho thân mình và con cái. Không một tiếng động vọng ra từ ngôi làng, những người đàn bà sờ nắng đôi bàn tay mình, âm thầm tính toán cho cả những đứa trẻ đang ngọ nguậy trong bầu vú mẹ. Đá sắt đeo sẵn nơi trước ngực, họ đang mân mê và chờ những hột ánh sáng cuối cùng tắt lịm, tê tái hay cam chịu, mắt vẫn mở trừng trừng, vô cảm. Người đàn bà rời khỏi những dòng suy nghĩ miên man, đôi mắt thu lại nơi màu trắng ngọc ngà tọa lạc trên làn da đứa con gái đang say tình, mặt hay hay đỏ. Bao giờ hết mùa trăng? Đừng chờ nữa. Người đàn bà thở dài. Bà nâng đôi bàn tay Rumina lên, khẽ vuốt ve rồi rùng mình nhận thấy sự khác biệt quá rõ. Hơn một lần tự hỏi, giữa bà và đứa con gái bất hạnh kia có sự ràng buộc nào về quyết thống? Cứ như rằng Rumina là một sinh vật lạ rơi từ trên trời xuống hoặc hiện lên dưới lớp xương trắng quan quỷ Varuka. 18 năm, bà âm thầm chờ đợi làn da con gái sẽ chuyển sang màu chủng tộc. Nắng gió khắc nghiệt nơi lòng chảo Irian Chaya không không phủ lấp được màu chết chóc. Sẽ chẳng có thằng đàn ông nào dám mang cây Cretet đến trồng nơi chân vách để rước con đàn bà dị biệt với bầu ngực trơn tru không vết sẹo. Người hiện đại đã thề trước cổng Paliem. Người hiện đại yêu những bức ảnh của họ chứ không yêu mày đâu, thích vẻ hoang dã chứ không sống trong hoang dã được. Anh ta hút thuốc khác chúng ta, ăn đồ hộp và uống thứ nước đen ngòm sủi bọt. Lòng người mẹ chua xót, đôi mắt Rumina long lanh nước. Nàng không dám cãi vì chính nàng cũng không nắm bắt được thứ tình cảm mơ hồ nhưng cháy bỏng ấy. Nó có thực mong manh như dòng khói thuốc của chàng khi chiều xuống. Chàng yêu ta. Không ai có thể giấu được ánh nhìn khi say mê kẻ khác. Chúng phủ lấp trên thân thể yêu kiều, sóng sánh như mật trong rừng sâu, mơ hồ như sương trên núi. Rumina rời bếp lửa về phía thảm cỏ thảo đã khô, thân hình nàng chìm khuất nơi bóng tối, tiếng bước chân ai vội vã ngoài hè. Gió. Luồng lạnh ùa bên tai, trong gió có cả tiếng chim Kaswari gãy cánh. Mây đen dần vũ, bầu trời như sụp xuống, dần trăng non tắt liệm, mưa rào rạo trên mái nhà, lời ai oán. Mưa có thấu hiểu nỗi lòng ta, Napi chờ đợi. Chút hơi tàn cố ủ trong lồng ngực, năm chiếc vòng cổ tết hình chân rết đã được quàng lên. Người đàn bà ấy có tết vòng. Âm thanh xa lạ tiến lại gần hơn, họ chờ sẵn bên ngoài để đón ta về với nữ thần bóng tối. Chưa sang canh, vẫn cố được, không còn sức chạy đua với thời gian. Nabi sắp xếp những lời trăn trối thật gọn gàng, mỗi một câu thốt ra là vô vàn nỗi lòng sâu kín. Tia chớp rạch ngang trên bầu trời, chạy dọc thành đường đứt quãng xuống ngôi nhà thiên, ánh sáng chiếu tỏ khuôn mặt héo hắt nhưng quả quyết của người đàn ông. Những chiếc bóng chạy trong đêm, bước chân vội vã, nước ngập đôi chân trần. Một cái bóng chạy tất tưởi, đầu chúi về phía trước. Hai cái bóng phía sau, một trắng, một đen, bện vào nhau. Chỉ có tiếng mưa. Rumina, tất cả đàn ông đàn bà trong hôm nay đứng dậy tránh sang một bên. Thiếu nữ da trắng bước vào, mái tóc nàng ướt đẫm xõa thành từng búp trên bờ vai mượt mà, nước chảy ròng xuống đôi bàn tay. Bà Meriau đẩy đứa con gái về phía bếp lửa đối diện với tấm thảm Nabi nằm. Năm người đàn bà nhìn nhau với ánh mắt ái ngại rồi cùng đứng dậy. Bếp lửa không người, chỉ có nàng với màu vàng sậm. Rumina chăm chú nhìn người đàn ông đối diện. Đây là già của ta ư? Nàng âm thầm thốt lên. Ta không thuộc màu da của một trong hai người. Là quỷ. Nàng cúi mặt. Một nỗi tủi hổ âm thầm len chặt trái tim khiến Rumina gần như nghẹt thở. Rumina nhìn người đàn ông lần thứ hai, ánh mắt xót thương hờn trách. Từ nhỏ tới giờ, ta chưa một lần được gặp già. Già cấm mẹ con ta bén mảng tới hô nay, đi trên con đường làng quê Salep vì màu da dị biệt. Tại sao lúc này già lại muốn gặp ta? Rumina nhớ lại đôi mắt mẹ già chan chứa nước mỗi đêm trăng trong căn nhà cô quạnh. Nước mắt nàng chực trào ra, dội ngước, nước tan trong đôi mắt cay xè. Rumina vặn vẹo đôi bàn tay ngọc ngà, kìm hãm nỗi xúc động. Người thủ lĩnh kiêu hùng chết lặng. Những lời muốn nói với đứa con bất hạnh được sắp xếp giờ đảo lộn. Chẳng còn nhớ gì. Mắt Nabi bối rối nhìn con. Muốn gọi một tiếng nhưng không dám cất lời. Liệu nó có căm giận ta? Nó có còn nhớ khuôn mặt ta 18 năm trước? Ta đã bỏ rơi nó. Khoảng cách hai người rất gần nhưng không giới tới được. Lửa bập bùng cháy. Hơi thở mảnh dần, nữ thần bảo ta nằm xây lưng vào bóng tối. Gậy thần đã chỉ về hướng cần đi. Con đường ấy. Rumina, tiếng gọi da diết cất lên. Đôi tai khô gầy, khẽ động đậy. Rumina bất động trước nhà, thân thể nàng rung lên. Muốn chạy tới ôm lấy đôi bàn tay cha và đặt lên đó một nụ hôn giống như tất cả những đứa trẻ trong làng luôn được làm điều ấy. Nỗi mặc cảm vô hình ngăn nàng lại tạo thành tư thế nửa quỳ, nửa ngồi. Lại bên già đi. Bà Meriau trao chiếc vòng cổ thứ sáu. Già. Tim đau nhói, nàng sẽ mất đi một điều quý giá. Đón lấy đôi bàn tay cha, đặt lên đó một nụ hôn, chiếc vòng cổ thứ sáu được quàng lên. Trumina, ngày nào ta cũng muốn được gọi con như vậy. Trumina thân thương, con có hận ta không? Đứa con gái tội nghiệp, ta muốn bảo vệ nhưng không thể ở bên con. Nabi vuốt ve đôi tay trắng mịn của con mình. Ta muốn con được đón nhận, sống với mọi người. Rumina nhìn mọi người xung quanh với ánh mắt cầu khẩn. Những tấm lưng xây lại tạo thành bức tường mà nàng nghĩ mình chẳng bao giờ vượt qua được. Vẫn màu mắt khinh miệt ấy, Rumina nhận ra mọi thứ chỉ là ảo tưởng. Mắt nàng ánh lên, vẻ kiêu sa, thách thức. Nabi nói với thủ lĩnh mới của dòng Dani điều gì đó. Từng nét biến đổi trên gương mặt người đàn ông trẻ. Đôi lông mày rậm khẽ chao lại, mặt thái dương rung rung, nét lưỡng lự trong mắt. Bầu trời dường như bị đè xuống bởi màu đen đồng nhất, những đám mây hòa làm một. Không có bất kỳ tia sáng nào lóe lên. Cánh rừng ằn cong hứng chịu cơn gió thốc từ dưới vực lên, xoay tròn, xoay tròn. Các ngón tay để về thế giới loài người. Những ánh mắt nhìn vào đôi bàn tay nàng trân trân, thu gọn một điểm như lưỡi dao sắc, cứa nát thân hình người thiếu nữ. Rumina quay sang mẹ, người đàn bà không ngón tay, kìm tiếng khóc. Mắt nàng qua đi, bàn tay, những ngón tay trơ cùi, ám ảnh. Chẳng có nỗi buồn nào khi mất đi một người thân, việc cắt lìa ngón tay dù rất đau đớn, nhưng làm cho người ta quên bớt đi vết thương sâu đậm trong tim. Vết thương càng đau đớn bao nhiêu, người thân càng thấu hiểu. Già chết, mẹ ta sẽ phải cắt nốt cái tay cuối cùng vì ngón tay không đủ. Người chết muốn nhìn thấy vẻ tật nguyền đau đớn của kẻ còn sống. Đấy là tưởng nhớ. Vậy trong lồng ngực, quả tim cần gì đau buốt, nước mắt đâu cần tuôn trào, chỉ cần cắt, cắt và cắt. Chàng hãy đến nhìn vẻ khổ sở của em, hãy đến và mang em đi khỏi nơi này. Hãy bảo vệ đôi bàn tay mà chàng nâng niu ngưỡng mộ. Đêm sắp hết rồi, mùa trăng cũng sắp hết. Chàng ở đâu? Chàng nói nơi chàng sống, đàn bà được nâng niu trân trọng, được bình đẳng. Em chẳng biết nói thế nào, nhưng chắc không phải cắt lìa thân thể như bọn em. Dây rừng, xương chim Kashwari trước mặt. Ta muốn trước khi nhắm mắt được nhìn thấy con trở về. Giọng nói Nabi lạc dần, ánh nhìn thúc giục. Mau đi. Trumina nào có hiểu ta, một thủ lĩnh oai hùng dòng Dani không thể sinh ra loài quỷ quái. Trumina là điểm báo của sự chết chóc, ly tan. Những đêm trăng lạnh, ta đứng chôn chân nhìn về gốc rừng, sương phủ dày, tóc ta bạc trắng. Đã 18 năm, màu trắng buốt giá xoáy vào lòng. Hãy cắt nó đi, Trumina. Làm điều đó vì bản thân mình. Sẽ không sinh tồn được với màu da ấy. Khi ta chết rồi, biết đâu gốc rừng sẽ bị thiêu trụi. Lửa thiêu cháy thành tro bụi. Nàng giấu đôi bàn tay sau lưng, giọt nước mắt rơi trên má, nóng bỏng. Ta không phải là quỷ cái, ta là con người. Phải cắt, phải cắt. Lời phán quyết cho nàng. Nếu bàn tay thiếu ngón, chàng còn yêu em không? Người đàn ông đến từ hiện đại khẽ gật đầu. Biết đâu chàng không yêu ta nữa. Vẻ nghệ sĩ kiêu bạc của chàng trong một thứ tình yêu mong manh. Ta đã thề sẽ gìn giữ đôi bàn tay mình cho đến lúc chàng quay lại, đưa ta về phía cổng trời. Nhưng mắt dài nhìn ta đau đớn, tim thắt lại, ta không kìm được nước mắt dù đã thề chẳng bao giờ khóc trước mặt bọn họ. Phải làm sao đây? Ta yêu chàng và cũng tôn kính cha ta. Ta phải sống đến khi chàng trở lại. Nếu không cắt lìa ngón tay, liệu họ có cho ta sống không? Lũ gầm thét mang rợ nơi đầu nguồn. Trumina cầm sợi dây rừng, nàng giơ đôi bàn tay lên trước mặt, những ngón ngọc ngà khẽ run. Một, hai. Đếm thật chậm, ngón tay xòe ra như búp măng rừng, thon, mềm. Sợi dây lạc lõng trong sự cân xứng tuyệt mỹ. Máu tụ lại tím bầm như 10 ngọn lửa đang cháy. Trumina ánh mắt vô hồn. Hãy để cho tôi một bàn tay. Nàng nói trong vô thức, môi run lên, tái nhợt. Không một âm thanh nào cất lên. nàng chỉ nghe thấy mạch máu dồn tụ bỗng rát. Hãy để cho tôi một bàn tay, xin người, vì tình yêu. Xin già, hãy để lại một bàn tay cho nó. Nabi ngáp ngáp muốn nói điều gì nhưng không thành tiếng. Người thủ lĩnh mới gật đầu. Hãy để cho tôi một bàn tay. Nàng nói trong mê mị, da thịt tím ngắt, cứng lại bên bếp lửa. Nước mắt nhạt nhòa. Bà Marial quỳ sụp xuống vội vàng, dùng răng cắn đứt sợi dây trên tay con mình. Bàn tay trái được giải thoát. Đàn bà Dani ròng ròng lệ bỗng ánh lên một cái nhìn rất lạ khi bàn tay thiếu nữ được giữ nguyên vẹn. Không còn cảm giác, xương Kaswari cắt lìa những ngón tay. Máu ướt đẫm làn da trắng ngần, rõ từng giọt xuống than hồng khô lại. Mùi tanh sọc lên. Nabi nở một nụ cười, đôi mắt từ từ khép lại, không một tiếng khóc cất lên, chỉ còn gió, mưa, lũ đầu nguồn hòa vào nhau. Bàn tay vẫn dơ trước mặt, nàng đứng dậy bước ra khỏi Honai. Mưa rửa sạch dòng máu bồi lên, trơ ra cùi xương dập nát màu trắng. Tiếng gọi từ phía rừng xa vọng lại, nàng đi về phía cổng trời, thân thể bỗng nhẹ bẫng bay lên.